Thưa quý vị và các bạn, 5 tháng đầu năm nay thì cả nước đã có trên 5 triệu lao động bị mất việc làm hoặc phải giãn việc, giảm giờ làm, giảm thu nhập. Dịch COVID-19 gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội của nước ta. Trong đó thì thị trường lao động và việc làm đang bị ảnh hưởng trực tiếp. Hiện thì chúng ta đang xây dựng nhiều kịch bản khôi phục kinh tế trước những tác động của dịch. Vậy kịch bản nào cho lao động việc làm trong bối cảnh hiện nay đang là vấn đề được quan tâm và cần có lời giải. Đây cũng là một trong những nội dung được các đại biểu Quốc hội thảo luận tại kỳ họp thứ 9. Và bên hành lang Quốc hội thì ngay bây giờ chúng tôi sẽ trao đổi với ông Đặng Thuần Phong, Phó chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội. Vâng thưa ông, là ảnh hưởng của dịch COVID-19 có tác động đến rất nhiều các lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội, trong đó có vấn đề về lao động và việc làm. Theo ông thì dịch bệnh đã thay đổi tình hình cũng như là cấu trúc lao động việc làm của nước ta theo những hướng nào?
Dịch bệnh nó ảnh hưởng rất lớn. Nó đã thay đổi cấu trúc của địa chính trị, kinh tế và xã hội trên toàn thế giới. Thì chắc chắn là thị trường lao động và lao động ở Việt Nam chúng ta sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Điều này nó thay đổi cấu trúc và chúng ta nhìn thấy rõ. Tại vì trên 5 triệu lao động hiện nay đang mất việc làm hoặc là thiếu việc làm. Thì cái số này nó lại tập trung ở những cái ngành mà bị ảnh hưởng cao, như là ngành chế tạo, sản xuất ra hàng hóa, rồi ngành dịch vụ, du lịch, ăn uống, đối với các lĩnh vực bán buôn, bán lẻ và cả lĩnh vực giao thông vận tải và hàng không. Thì đây là vấn đề chúng ta nhìn cái hiện tượng đó thì chúng ta thấy là những cái ngành mà nó bị ảnh hưởng lớn là nó gắn với cái giãn cách xã hội và nó gần như nó thay đổi hoàn toàn cái cách nghĩ và cách làm. Nó thay đổi cái phương thức sau này cho cả doanh nghiệp và cho cả người lao động. Bây giờ người lao động không đơn giản là chỉ làm việc ở trong các cái công trường, các cái xí nghiệp, các cái nhà máy, mà bây giờ họ còn có thể là làm ở những nơi khác, những quy mô nhỏ và thậm chí là cùng một lúc làm nhiều việc khác nhau. Thì đó là nó thay đổi cái cấu trúc khá là lớn và chính cái chỗ này nó cũng đặt ra những cái thách thức cho trong cái quản lý và cho trong đảm bảo các yếu tố để phát triển thị trường lao động ở trong tương lai.
Dạ vâng, rõ ràng là để mà phục hồi và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời điểm hiện tại thì còn rất là nhiều khó khăn. Thế nhưng cũng có nhiều ý kiến cho rằng là chính trong những cái lúc khó khăn thì lại có không ít các cơ hội. Theo ông đó là những cơ hội nào?
Cơ hội hiện nay nếu mà nói sau dịch thì đối với Việt Nam chúng ta rất nhiều. Bởi lẽ bây giờ là chúng ta đã có những cái hội nhập kinh tế rất sâu và cái độ mở kinh tế rất lớn. Cả chúng ta đã ký kết CPTPP, rồi những cái hiệp định thương mại tự do với châu Âu, hiệp định bảo hộ đầu tư và những cái hiệp định khác. Và bây giờ thì gần như thị trường hàng hóa của ta nó đã rộng khắp trên thế giới rồi, chứ nó không lệ thuộc vào những thị trường truyền thống trước đây. Rồi cái lao động cũng vậy. Lao động thì nếu anh thị trường nhiều, đơn đặt hàng nhiều, đa dạng hóa các cái sản phẩm, thì đòi hỏi cái lao động anh phải cung ứng cho được cái đó. Đó là cái cơ hội thứ nhất cho chính cái nội tại của mình. Cơ hội thứ hai là cái làn sóng đầu tư, chuyển dịch đầu tư của thế giới bây giờ người ta không lệ thuộc vào một thị trường duy nhất, và để đảm bảo cho từng quốc gia một thì người ta sẽ chuyển cái xu thế đầu tư ở nhiều thị trường khác nhau, ở nhiều nước khác nhau, và Việt Nam chúng ta cũng là một cơ hội để chúng ta đón đầu những cái dòng dịch chuyển đầu tư đó để nó thúc đẩy phát triển. Rồi cái uy tín của Việt Nam chúng ta tạo ra đấy, từ cái chống dịch, rồi từ cái chỗ là cả thế giới bây giờ tăng trưởng âm, Việt Nam mình lại là có khả năng là tăng trưởng dương, và tới giờ này mình cũng chưa điều chỉnh gì hết về các cái mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, là cho thấy những cái mã lực lớn sau khi dịch thì chúng ta có thể là có đủ những điều kiện để thúc đẩy phát triển kinh tế. Và chính cái chỗ đó thì nó cũng là một cơ hội rất lớn để cho lao động chúng ta sau này nhập cuộc vào, nếu mà thị trường Việt Nam mở sâu và người ta đầu tư các cái vốn, các dòng vốn và các cái công nghệ mới nó về Việt Nam nhiều, thì nó cũng là một cơ hội thuận tiện cho người lao động Việt Nam. Và còn nhiều cơ hội khác, nghĩa là qua cái dịch Covid này thì chúng ta mới thấy rằng cái quản trị doanh nghiệp bây giờ nó đã khác, cái xu thế người lao động cấu trúc đã thay đổi khác, rồi các cái dịch vụ xã hội đi theo nó cũng đã chuyển theo hướng khác. Thì chính cái chỗ khác này nó đòi hỏi cái quản trị chúng ta và cả cái phát triển kinh tế, điều hành đất nước, quản lý hành chính và quản lý lao động nó phải đi theo kỹ thuật số để nó có thể đáp ứng và nó gắn kết với cái yêu cầu phát triển chung của thế giới.
Vâng, nhưng phân tích của ông vừa rồi thì có thể thấy rằng là những cái thay đổi của nền kinh tế và thay đổi của chính nội tại cấu trúc lao động việc làm trước những cái tác động của dịch nó cũng đang có rất là mở ra rất nhiều cơ hội đúng không ạ? Và ngay trong cái ngày đầu tiên của đợt 2 kỳ họp lần này thì Quốc hội cũng đã thông qua nghị quyết phê chuẩn hai hiệp định quan trọng là EVFTA và EVIPA. Theo ông thì các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới này thì sẽ có tác động như thế nào đến nền kinh tế của nước ta, đặc biệt là đối với thị trường lao động việc làm sắp tới thưa ông?
Nó có tác động rất lớn. Tôi rất mừng là chúng ta đã phê chuẩn hai cái hiệp định này. Đối với cái hiệp định thương mại tự do châu Âu, nó là cơ hội để chúng ta thâm nhập sâu vào thị trường châu Âu trên tất cả các lĩnh vực hàng hóa mà chúng ta có thể sản xuất được. Nhưng nó cũng đặt ra cái sức ép là chúng ta phải đáp ứng những yêu cầu theo tiêu chuẩn của châu Âu. Và như vậy thì vấn đề là đổi mới công nghệ, đổi mới quy trình sản xuất, kinh doanh, rồi lại là xác định nguồn gốc xuất xứ những hàng hóa của ta thì cho nó sẽ phát triển đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực để chúng ta đáp ứng yêu cầu này. Và cái thứ hai nữa là cả cái hiệp định mà bảo hộ đầu tư với thành viên châu Âu và các nước thành viên châu Âu thì nó cũng sẽ có một làn sóng thu hút các nước châu Âu đầu tư vào Việt Nam, và chính chỗ đó chúng ta có cơ hội để tiếp cận công nghệ mới để đưa lao động chúng ta tiến lên ở trình độ cao hơn, nó đáp ứng tốt cho cái nguồn nhân lực ngày để mà đáp ứng cái nền kinh tế ngày càng phát triển và thúc đẩy nó tốt như vậy. Thì đó là những cái lợi thế lớn khi mà chúng ta ký kết hai cái hiệp ước này, hai hiệp định này. Và đây cũng là cái cơ hội để chúng ta thoát khỏi những cái thị trường truyền thống mà chúng ta lệ thuộc hoàn toàn trước đây, như là thị trường Trung Quốc chẳng hạn. Thì nó sẽ giúp cho doanh nghiệp chúng ta cạnh tranh hơn và nâng tầm của mình cao hơn. Và nó cũng giúp cho người lao động chúng ta là hòa nhập vô cái xu thế lao động chung, đáp ứng những cái tiêu chí lao động mà của ILO, Tổ chức Lao động Quốc tế người ta quy định. Và trên cơ sở đó, nó sẽ là cái nền tảng vững chắc cho cái phát triển kinh tế xã hội của đất nước lâu bền.
Lao động việc làm thì phụ thuộc chính vào sức khỏe của mỗi doanh nghiệp và thị trường, và sự chủ động và trách nhiệm của doanh nghiệp và của chính người lao động trong mối quan hệ này như thế nào thưa ông?
Đây là vấn đề khó và lớn đây. Tại nếu mà doanh nghiệp không khỏe thì người ta khó có những cái đơn hàng và khó có thể là tạo được cái uy tín ở trên thương trường, và chính cái chỗ đó là sản xuất nó sẽ không ổn định. Còn người lao động mà anh không tiếp cận được trong cái xu thế mới này thì anh cũng sẽ bị thải hồi thôi, tại nó là quy luật thị trường. Cho nên cái trách nhiệm của doanh nghiệp và của người lao động nó phải song hành và đồng bộ nhau. Đối với doanh nghiệp thì anh phải luôn tiếp cận cái mới và anh phải đánh giá được thực lực của mình tham gia vào những cái thị phần chung như thế nào để tạo uy tín, tạo thương hiệu, để có những cái đơn hàng chắc chắn và lâu dài, nó ổn định trong sản xuất, nó ổn định trong việc ứng dụng công nghệ và nó ngày càng lan tỏa lớn hơn để anh phát triển về cả quy mô, về cả khả năng của chính mình. Còn người lao động bây giờ không đơn giản là chúng ta là một thị trường lao động giá rẻ nữa, mà lao động đòi hỏi bây giờ phải có năng lực, rồi phải có kỹ cương. Rồi cái lao động anh muốn đáp ứng tốt với cái yêu cầu hiện nay thì anh phải nâng cái tầm của anh lên, cả tay nghề, cả nhận thức, cả kỷ luật lao động, cả trình độ và cả các lĩnh vực khác để đáp ứng các yêu cầu này thì mới có thể là hài hòa. Và nếu mà gắn được cái đó thì cái thị trường nó mới ổn định. Và chính cái chỗ đó, sức khỏe doanh nghiệp mạnh, người lao động tự nhận thức, tự nâng tầm của mình lên thì nó mới đáp ứng được cái trong cái xu thế mà kinh tế mở, hội nhập sâu và đáp ứng được những cái yêu cầu mà chúng ta đã cam kết.
Vâng, trong cái tác động của dịch thì cũng có một cái thực tế xảy ra trong thời gian qua, đó là trong khi mà người lao động đang khó khăn tìm việc làm sau dịch thì cũng có những cái doanh nghiệp khát lao động. Bên cạnh đó thì cũng có doanh nghiệp viện lý do dịch bệnh để cho thôi việc người lao động nhằm cắt giảm các chi phí. Thực tế này cần được xử lý như thế nào để mà đảm bảo được quyền lợi của người lao động và ở một khía cạnh nào đó thì cũng đảm bảo được quyền lợi của người sử dụng lao động thưa ông?
Đây là vấn đề xử lý rất khó đây. Và chúng ta điểm lại trên 5 triệu người mà thiếu việc làm, mất việc làm hiện nay thì chúng ta thấy rằng cái lĩnh vực chế tạo sản xuất là hơn 1,3 triệu người rồi. Rồi lĩnh vực mà mua bán lẻ và mua bán các loại đó thì cũng đã trên 1 triệu người. Rồi ở cái lĩnh vực mà dịch vụ ăn uống cũng đã trên 750.000 người. Rồi lĩnh vực giao thông vận tải trên 400.000 người và nhiều lĩnh vực khác nữa. Thì như vậy nó đặt ra một vấn đề khá là lớn đấy. Tại vì nếu mà chúng ta cái nơi thì mà người ta làm được trong mùa dịch này, người ta ký kết được những hợp đồng và người ta chuyển đổi những cái mục đích trong cái sản xuất kinh doanh người ta, thì người ta có đầu ra thì người ta khát lao động, người ta tại tìm lao động để đáp ứng những yêu cầu đó. Tôi ví dụ như là sản xuất khẩu trang này, sản xuất các cái thiết bị y tế, thời gian gần qua là người ta thiếu lao động đấy, người ta tìm lao động chỗ này chỗ nọ chỗ kia. Nhưng còn những cái nơi mà sử dụng cái thâm dụng lao động, sử dụng lao động giá rẻ, hoặc là sử dụng lao động tập trung ở những cái công trường, ở những cái xưởng, nhà máy, xí nghiệp, thì do cái giãn cách xã hội, người ta không có đơn hàng, hàng tồn kho, mà người lao động tập trung nhiều thì nó ảnh hưởng tới cái chống dịch, nó hàng loạt thứ, cho nên người ta cần phải xử lý những lao động đó. Cho nên cái số thải hồi ra cũng rất là nhiều. Giãn cách, rồi tạm thải hồi và cho nghỉ việc vân vân, thì nó do cái quyền lợi của doanh nghiệp người ta phải đảm bảo những yêu cầu đó. Người ta đẩy cái đó ra nó là đương nhiên. Bây giờ để giải quyết cái bài toán này nó là thách thức thực sự. Cái thách thức là cho ngay chính doanh nghiệp của mình, nói trong cái điều kiện mà nó đình trệ sản xuất về, anh có tìm được những cái hướng khác để anh chuyển hay không trong cái thời gian giãn cách xã hội. Và sắp tới nữa nó có những cái thay đổi cả về cấu trúc mà, thì anh có định hướng chuyển đổi gì không, thì cái lúc đó nó mới tính toán được cái lực lượng lao động sau này. Còn bản thân người lao động trong cái xu thế thị trường như vậy, nó khó khăn chung như vậy, thì đối những cái ngành mà anh đã bị thải hồi rồi thì anh trở lại thị trường lao động như thế nào, thì anh cũng phải tự tiếp cận, tự nâng cao, rồi cũng phải là nghiên cứu học hỏi để có thể mà đáp ứng khả năng mình cho cái thị trường lao động khi mà tới yêu cầu. Nhưng mà tôi tin tưởng rằng với cái xu thế dịch chuyển các cái vốn đầu tư sau này về Việt Nam mà chúng ta đang chuẩn bị đón đầu là cơ hội đó. Rồi những cái chính sách của nhà nước để khôi phục kinh tế sau dịch, nó có nhiều cái nó sẽ thúc đẩy cho cái phát triển của kinh tế và nó thu hút cái lao động về ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong đó có những cái nơi mà khó khăn nhất thì cũng có những cái giải pháp, những cái chính sách để tính toán. Thì tôi tin tưởng rằng cái thị trường lao động nó cũng sẽ sớm ổn định, và nó cũng đây là một cái bài học lớn để giúp cho doanh nghiệp và người lao động tự xem lại mình, tự điều chỉnh để đáp ứng được thị trường chung, yêu cầu chung.
Rõ ràng là trong những cái khó khăn, thời cơ và thách thức đấy thì cái sự chủ động linh hoạt của doanh nghiệp và của người lao động cũng rất là quan trọng, đúng không ạ? Thế nhưng trong cái sự ổn định và phát triển của hoạt động sản xuất kinh doanh, của lao động việc làm, cũng không thể thiếu được bàn tay can thiệp hỗ trợ đúng lúc của nhà nước. Vậy thời gian tới đây thì theo ông là chính phủ cần phải có những thay đổi như thế nào để biến nguy thành cơ và thúc đẩy thị trường lao động, thưa ông?
Tôi cho rằng chính phủ phải biến đổi nhiều trong cái chỉ đạo điều hành của mình. Tôi rất đồng thuận 8 cái giải pháp mà Thủ tướng Chính phủ đã nêu ra trong cái báo cáo trình bày trước Quốc hội. Nhưng ở đây phải thấy rằng có những vấn đề mà chúng ta phải tập trung sâu. Thí dụ như là tạo cơ chế và chính sách để thúc đẩy kinh tế phục hồi sau dịch. Thì ngoài cái việc mà anh giải quyết cái đầu tư xây dựng cơ bản nó kéo dài ra đó, cái vốn đầu tư công anh tính toán, rồi những cái gói hỗ trợ giúp cho doanh nghiệp, người dân ở trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt gần đây là cái gói 62.000 tỷ, rồi cái giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, rồi tăng giải ngân vốn đầu tư công, rồi lại là tính toán hàng loạt cái lĩnh vực khác để mà khôi phục kinh tế. Và đặc biệt là chuẩn bị những cái năng lực hiện có của hệ thống chính quyền để chúng ta tiếp nhận những cái nguồn vốn và những cái đầu tư mới về Việt Nam. Trong đó có cả ứng dụng những công nghệ và ứng dụng cả kỹ thuật số trong điều hành và trong kết nối tất cả các hoạt động. Thì ngoài những cái giải pháp đó thì chúng ta thấy là những cái chính sách để an sinh xã hội thì tôi cho rằng là chính phủ cũng nên tập trung. Tại vì chính mình thấy rằng cái nông nghiệp Việt Nam nó là cái bệ đỡ rất lớn khi mà kinh tế Việt Nam có vấn đề. Thì cái suy thoái của cái Covid-19 này nó đâu có thua gì cái suy thoái kinh tế năm 2008-2009. Và gần như nông nghiệp nó vẫn là cái bệ đỡ để giúp cho người lao động chúng ta trở về, có thể là gắn với nông nghiệp một thời gian để ổn định, để tự nhìn lại mình, là khi mà thị trường nó phát triển thì chúng ta lại thâm nhập trở lại thị trường lao động. Và nó đây nó cũng là một bài học đặt ra để cái lao động chúng ta là thoát dần cái lao động thâm dụng như là giày da hay là dệt may, cứ sử dụng lao động giá rẻ mãi, mà bây giờ là phải ứng dụng công nghệ, rồi phải nâng tầm cái nguồn nhân lực hiện có của đất nước và đáp ứng hàng loạt những cái quy định mới mà thị trường nó đang đặt ra. Mà nếu Việt Nam chúng ta bỏ lỡ những cơ hội này thì cái cơ hội để cho nguồn nhân lực đất nước phát triển thông qua là trên 50 triệu lao động này thì nó sẽ là một cái điều rất là đáng tiếc. Nên tôi cho rằng những cái chính sách của chính phủ như thế là rất là hiệu quả. Một vấn đề nữa là chính phủ là tăng giải ngân vốn đầu tư công. Tôi cho đây là một cách làm đúng. Tại vì mình tăng giải ngân vốn đầu tư công thì nó sẽ tạo ra những cái đại công trường lớn ở trong nước trong giai đoạn này. Từ nó sẽ thu hút rất nhiều lao động và nó sẽ tháo đi những cái nút thắt về hạ tầng để nó giúp cho kinh tế phát triển và nó đáp ứng được những cái yêu cầu mà để khi người ta đầu tư vào Việt Nam người ta cảm thấy an tâm. Một cái vấn đề nữa là những cái chính sách chúng ta đưa ra như là cải cách hành chính, tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp, cho người dân, rồi tăng cường những cái giải pháp để nâng cao năng lực của người lao động, vân vân. Nhiều cái vấn đề này tôi thấy chính phủ làm rất tốt, rồi các tổ chức xã hội cũng tham gia tốt như là liên đoàn lao động nhiều nơi đấy. Thì đây là những cái giải pháp tôi cho là rất cần và tôi hy vọng là chính phủ sẽ làm quyết liệt để tận dụng cơ hội này.
Dạ vâng, xin trân trọng cảm ơn ông ạ.